thì mình không thể kết án người đó là phạm tội sát sinh được. Còn một người không có sát hại, không ra tay sát hại, nhưng mà trong tâm á, độc địa, luôn luôn nghĩ chuyện giết hại, luôn luôn tìm cái mưu để mà gọi là ném đá giấu tay á, để mà giết người mà mình không mang tội, thì điều đó đối với đạo Phật là đừng có mong tránh khỏi tội lỗi. Khi mà đã manh tâm như vậy, có cái nhân giết như vậy, đó là cái tội lỗi rất nặng. Chính ở cái chỗ mà có cái tâm ý muốn giết, đó là phạm giới rồi, chứ không phải cần rằng là anh không có ra tay hay không ra tay. Nên người ta đừng có nghĩ lầm, nếu mà theo các giới luật khác á, không phải của đạo Phật á, thì người ta cứ nghĩ là miễn người ta không làm là được. Nhưng mà đối với đạo Phật, anh không làm nhưng mà anh có cái ý làm, và anh âm mưu sắp đặt cách thức để làm thỏa mãn cái tâm ý đó là chính anh phạm tội sát sinh. Còn cái người kia họ sát nhưng họ không có cái tâm ý đó, họ vô tình thôi, anh không thể kết luận họ phạm tội được. Thì đạo Phật lấy cái chủ yếu là động cơ ở trong tâm thức của mình á mà phán đoán tội lỗi. Chúng ta phải hiểu như vậy. Và lặp lại một lần nữa là tại sao lại nhận xét, lại lấy cái động cơ từ trong đó, là bởi vì đạo Phật biết rằng là sát sinh cũng từ trong tâm mà ra, mà không sát cũng từ trong tâm mà ra, mà phiền não từ tâm mà ra, mà không phiền não an lạc cũng từ tâm mà ra, vô minh cũng từ tâm mà ra, mà giác ngộ cũng giác ngay nơi tâm. Thế nên cái công việc làm của đạo Phật ích lợi cho mình, cho người là làm ở ngay nơi chính tâm của chúng sinh. Vì vậy nên cho đến giới luật đi chăng nữa, đạo Phật vẫn lấy tiêu chuẩn tâm của chúng sinh mà xét là có phạm giới hay không. Đó là một điều mà tất cả các vị Phật tử, nhất là Phật tử của Đại Thừa, phải ghi nhớ. Kinh văn nói nhất thiết hữu mạng, tức là tất cả những cái loài nào nó có mạng sống, là nói chung tất cả hữu tình, bất luận cao cấp hay hạ cấp, thân hình to lớn hay thân hình vi tế, chỉ cần mình đoạn tuyệt sinh mạng của chúng sinh thì đều thành trọng tội, không thể khoan dung. Thế nên Đức Như Lai đại từ đại bi với tất cả chúng sinh đều cấm chế tất cả cảnh có thể sát hại, không được làm. Thậm chí nghiêm cấm đến nỗi đối với loài thảo mộc có đủ tính sinh trưởng đều không được vô cớ mà chặt nhổ hay làm tổn thương. Huống chi hữu tình có đủ tâm thức hoạt động, làm người trên thế gian có chút tử tâm với việc sát sinh còn không bao giờ cố ý làm. Huống chi Bồ Tát lấy đại bi tâm làm thể, dĩ nhiên không nên làm thương hại sinh mạng của chúng sinh. Nên kinh văn mới tiếp theo mà dạy rằng là Phật tử lẽ ra phải luôn luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, lập thế cứu giúp tất cả chúng sinh. Từ bi tâm là tâm căn bản của Bồ Tát, sở dĩ được gọi là Bồ Tát vì từng giờ từng phút thường an trụ nơi tâm niệm này không gián đoạn, lại cũng không tạm quên trong một niệm. Từ bi thương xót nhớ nghĩ chúng sinh như thủ hộ con đỏ, chỉ biết làm cách nào đem sự an lạc cung cấp cho chúng sinh, làm thế nào bạt trừ thống khổ cho chúng sinh, thể hiện việc cứu khổ ban vui lớn nhất không chi hơn là việc bảo hộ sinh mạng của chúng sinh. Tâm không bao giờ khởi một niệm sát hại, cho nên tâm từ bi ở nơi Bồ Tát không thể xa lìa trong chốc lát. Nếu lìa tâm từ bi sát hại chúng sinh, đương nhiên mất hẳn tư cách của Bồ Tát. Bồ Tát quan sát tất cả chúng sinh đều là cha mẹ của mình, bổn phận làm con phải hiếu thuận với cha mẹ. Việc này có thể nói là thiên kinh địa nghĩa, cho nên hiếu đạo ở trong Phật Pháp không phải riêng đối với cha mẹ hiện đời mà là tất cả chúng sinh, và đối tượng cùng mục tiêu Bồ Tát nhiếp hóa cũng là tất cả chúng sinh. Bồ Tát cung kính hiếu thuận với tất cả, chỉ biết dùng ý chí cha mẹ làm ý chí mình, dùng sự ưa chán của cha mẹ làm sự ưa chán của mình, cung kính tùy thuận không trái nghịch. Trái nghịch còn không được, huống chi có tâm sát hại. Nên biết sát hại là việc bội nghịch thiên địa và trái với chính lý, là tội bất hiếu bất thuận tối đại. Nên kinh này mới nói là hiếu danh vi giới, hiếu thuận gọi là giới, hàm chứa đạo lý vô cùng sâu sắc. Cho nên Phật tử muốn đừng sát sinh phải thường an trụ trong tâm tử bi hiếu thuận, căn cứ vào chúng sinh sở duyên, tức là lấy chúng sinh làm duyên á, thì tâm tử bi và tâm hiếu thuận có khác nhau. Chúng ta phải hiểu là chúng ta muốn có tử bi thì phải có duyên nào đó nó mới thành từ bi được. Chúng ta muốn hiếu thuận thì phải duyên nơi cái gì đó nó mới thành hiếu thuận được. Thì cái duyên để mà thành tâm từ bi và duyên để thành tâm hiếu thuận đây chính là chúng sinh. Từ tâm là duyên nơi chúng sinh oán thù mà phát khởi lên từ tâm. Bi tâm là duyên nơi chúng sinh khổ não mà phát khởi lên bi tâm. Hiếu tâm là duyên với chúng sinh thượng phẩm mà phát khởi. Chúng sinh thượng phẩm tức là chỉ cho chư Phật, thánh nhân, sư tăng và cha mẹ. Nếu xem tất cả chúng sinh là cha mẹ thì duyên nơi mỗi chúng sinh đều phải đủ cả ba tâm. Bồ Tát thường an trụ tâm từ bi hiếu thuận, chẳng những không được sát hại chúng sinh, lại phải vận dụng nhiều phương tiện cứu hộ chúng sinh. Như thế khi thấy người sát sinh thì phải khéo léo dùng nhiều phương tiện đối với người ấy, nói rõ tội lỗi sát sinh khiến họ bỏ hẳn cái sát niệm. Như thế người ấy không hoàn thành sát nghiệp, và chúng sinh bị sát hại kia khỏi phải chịu cực kỳ thống khổ. Thật là phương tiện từ bi vĩ đại, niệm cung kính hiếu thuận chân thật biết chừng nào. Ở đây có một điểm mà đạo Phật khác hẳn với lại cái thế gian pháp. Thế gian pháp ở đời mình nói một con người là người đó có hiếu, do đâu, do cái nhân duyên nào, duyên vào đâu để mình nói rằng là người đó có hiếu? Thì duyên nơi cha mẹ, bởi vì người đó đối xử tốt với cha mẹ, lấy những gì cha mẹ vui thích làm điều mình vui thích, lấy những gì cha mẹ chán ghét làm điều mình chán ghét, lấy lợi ích của cha mẹ làm lợi ích của chính mình. Do duyên nơi cha mẹ như vậy nên mình kết luận người đó có hiếu. Rồi lại duyên nơi các chúng sinh, là duyên nơi các người khác đau khổ oán thù mà mình kết luận là cái người kia có tâm từ hay tâm bi. Bởi vì các người khác oán thù mà người này vẫn thương nên gọi là từ. Bởi vì các người khác đau khổ mà người này xót xa muốn cứu giúp nên gọi là bi. Tức là duyên nơi các cái oán thù và khổ não của chúng sinh mà mình kết luận người đó có tâm từ tâm bi. Thì trong đạo Phật cũng như vậy, nhưng có điều là đạo Phật lấy tất cả chúng sinh để mà làm duyên. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thì lấy tất cả chúng sinh làm duyên là bởi vì rằng là không phải chúng ta chỉ có một cha một mẹ trong hiện kiếp này, mà chúng ta có vô lượng vô biên cha mẹ ở trong quá khứ, trong những kiếp quá khứ, và vô lượng vô biên cha mẹ ở trong những kiếp vị lai. Thì vì vậy chẳng cần phải suy nghĩ gì, vị Bồ Tát dứt khoát tâm tưởng rằng là khi mà mình đã có cái tâm thương cha mẹ, hiếu thuận với cha mẹ như vậy thì mình phải hiếu thuận bình đẳng với tất cả các cha mẹ khác. Nói chung ra là phải hiếu thuận bình đẳng với tất cả chúng sinh. Rồi mình lại phải có cái tâm từ bi bình đẳng đối với tất cả chúng sinh nữa. Thì như vậy nó mới đúng với con đường Bồ Tát. Thì chúng ta nghe điều này thì nó có vẻ như là xa xôi, khó hiểu và khó làm. Nhưng thực sự ra nó không có cái điểm gì là khó làm nếu chúng ta hiểu rõ được cái đại thừa Phật giáo cũng như cái con đường Bồ Tát đạo. Vì nếu chúng ta muốn thành Phật nên chúng ta mới đi theo con đường Bồ Tát đạo. Khi một người Phật tử nói tôi theo đạo Phật có nghĩa là theo cái đạo Bồ Tát, theo đạo giác ngộ. Vì mình chưa phải là Phật nên còn gọi mình là chúng sinh, nhưng mà mình theo con đường giác ngộ nên gọi là chúng sinh giác. Vì vậy mình gọi là Bồ Tát. Thì tất cả những người Phật tử mà theo đại thừa đều là Bồ Tát. Và Bồ Tát là để thành Phật. Mà nếu không vì tất cả chúng sinh, không đối xử bình đẳng với tất cả chúng sinh, chúng ta không phải là Phật, không thể là cái nhân để thành Phật được. Hiện giờ chúng ta đi trên con đường Bồ Tát đạo, đây là để chúng ta gieo nhân. Mà muốn gieo nhân như thế thì phải gieo nhân ở trong tất cả chúng sinh. Chúng ta hiểu cái nghĩa gieo nhân chưa? Nhưng như là chúng ta muốn có được cái kết quả của sự hiếu thuận thì chúng ta lấy cha mẹ ra để gieo cái nhân. Tức là mình cứ làm tốt với cha mẹ, mình cứ vui lòng cha mẹ, làm vừa ý cha mẹ, đó là mình gieo cái nhân hiếu thuận. Vì sau này nó thành kết quả hiếu thuận. Thì mình muốn gieo cái nhân gọi là đại từ đại bi cứu độ chúng sinh thì mình phải gieo nơi tất cả chúng sinh. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thì khi gieo nhân không có nghĩa là thành quả hay là thành kết quả, mà luôn luôn gieo nhân trong đạo Phật là gieo nhân bằng tâm niệm của mình. Thành ra các vị đừng có nghĩ rằng là đây là vấn đề khó làm, vì một mình phải làm cho tất cả chúng sinh. Nhưng mà vấn đề của chúng ta là những Bồ Tát sơ phát tâm, chúng ta là gieo nhân. Thì gieo nhân phải gieo bằng tâm niệm. Mà tâm niệm của mình mà không nghĩ cho tất cả chúng sinh á, thì nó không phải là gieo nhân đại thừa nữa. Vì vậy nên quý vị đừng ngần ngại gì hết. Cũng như người ta nói là lời nói không mất tiền mua, thì tâm niệm của mình cũng chẳng có mất tiền mua gì hết. Chẳng có gì là khó hết. Mình có một cái tâm niệm muốn làm cho tất cả chúng sinh thế thôi. Đó gọi là gieo nhân Bồ Tát đạo. Gieo nhân Bồ Tát đạo sẽ thành cái Phật quả, tức là thành Phật. Chứ không ai bảo rằng là mình phải thực sự đi ra để làm gì cho bất cứ người nào hết. Thì thực sự mình không thể một lúc mà làm cho nhiều người được. giờ đây mình chỉ cứ gieo nhân đi, mai kia mình thành tựu trí huệ, nhập vào pháp giới chúng sinh, có được trí huệ của chư Đại Bồ Tát đó, thể nhập pháp giới chúng sinh, mình sẽ lợi ích cho tất cả chúng sinh. Đó là cái chuyện trong tương lai. Khi mà cái nhân của mình đã có rồi thì chắc chắn trong tương lai mình sẽ có quả đó. Nên giờ đây có nhiều Phật tử Đại Thừa hiểu lầm, cứ nghe nói rằng là trong Đại Thừa Đại Từ Đại Bi thì tất cả chúng sinh là những chuyện nó khó làm, hay ra từ chối vấn đề gieo nhân đó. Vậy chúng ta theo Phật Pháp để làm gì nữa? Chúng ta gọi chúng ta là Phật tử, là con Phật. Chúng ta bảo chúng tôi theo đạo Phật là đạo Phật là giác ngộ, theo đạo Phật là con đường giác ngộ, theo con đường giác ngộ chính là Bồ Tát. Mà chúng ta nhận như thế mà nhìn kỹ lại thì tâm tưởng hành động của chúng ta không có một cái điểm gì gọi là theo đạo Phật hết. Rồi do vì chúng ta không có một cái điểm gì theo đạo Phật hết, thành ra mang danh Phật tử mà không đúng nghĩa Phật tử. Mà do vì không đúng nghĩa Phật tử, thành ra Phật Pháp không trường tồn được. Phật Pháp suy sụp cũng chỉ vì không có một người Phật tử nào chịu là Phật tử hết. Đó là cái điểm mà cái người Phật tử chúng ta phải lưu ý, nhất là Phật tử Đại Thừa. Chúng ta có rất nhiều thiếu sót, và có thể nói là hoàn toàn thiếu sót, chứ không phải là nhiều thiếu sót nữa. Vì vậy, nên cái vấn đề phát đại tâm, gọi là tâm Bồ Đề, cũng như phát tâm Đại Từ Đại Bi, cũng như phát cái tâm niệm vì tất cả chúng sinh, chúng ta không chết chóc gì, không khó khăn gì hết, và chúng ta cứ làm đi, cứ chỉ niệm như thế, cứ chỉ nghĩ như thế, và có cái lòng tin và cái tâm niệm đó, đó là chúng ta đang gieo nhân vậy. Không có gì khó hết, thử làm thì thấy ngay, rất dễ, giản dị vô cùng. Rồi nếu chúng ta chịu khó suy xét một chút nữa, chúng ta thấy sẽ thấy tất cả những cái phiền não lặt vặt hàng ngày của chúng ta á, nó từ đâu nó phát sinh, nó duyên từ đâu nó phát sinh. Nó duyên theo ngoại cảnh, nó duyên theo những người khác mà nó phát sinh. Cái cha mẹ nói con cái không vâng lời, nó là duyên theo cái sự không vâng lời mà nó. Do vì duyên theo sự không vâng lời của con cái nên phiền não nó phát sinh đối với cha mẹ. Chơi với bạn bè đối xử không tốt, duyên theo cái đối xử không tốt của bạn bè mà phiền não phát sinh. Rồi duyên theo cái tình cảm thương những người thân mất đi, duyên theo cái sự mất đi của người thân đấy mà những phiền não nó phát sinh. Tất cả mọi việc trong đời, tất cả những phiền não lặt vặt trong cuộc sống của chúng ta, nó đều duyên theo cảnh bên ngoài, duyên theo chúng sinh mà khởi nên. Mà tại sao như vậy? Tại sao nó lại thành phiền não? Bởi vì chúng ta lấy chúng sinh mà chúng ta không duyên theo chúng sinh để phát tâm từ bi, mà lại chỉ duyên theo chúng sinh để phát các tâm tham sân si. Nghĩ tôi, nghĩ người, rồi mong muốn tôi hơn người, mong muốn người thua tôi, rồi thấy người hơn tôi thì đau khổ, tị mạng ganh tị, rồi thấy tôi hơn người thì sinh kiêu mạn, sinh